This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Xin lỗi quý vị. Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Vâng, hôm nay Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được trở lại với luật sư Shannon Phan và luật sư tức là luật sư Phan Quốc Cường, và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, vân vân. Có thể gọi vào đài đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Shannon Phan, thân ái chào tất cả quý thính giả và xin chào anh Huy.
Vâng, hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay Shannon rất là khỏe, xin cảm ơn anh.
Vâng, thì thời thế thế giới lúc này rất là nóng bỏng, và cái vấn đề là sau khi mà chiến tranh ở bên Ukraine nổ ra rồi đó, thì bây giờ lại trở lên một cái chiến tranh khác ở Trung Đông. Thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Israel hôm thứ Tư 18 tháng 10, đã cam kết về tình đoàn kết trong cuộc chiến chống Hamas và ủng hộ tuyên bố của Do Thái, và nói rằng cái vụ nổ mà giết chết nhiều người Palestine tại một bệnh viện ở Gaza là do các phần tử hiếu chiến gây ra chứ không phải là Do Thái. Thì cái hình ảnh mà quả cầu lửa bao trùm lên cái bệnh viện Al-Ali Al-Arabi là một trong những cái cảnh tượng đau buồn nhất trong cái cuộc chiến đến nay, đã kéo dài 12 ngày và nó đã phá hoại cái kế hoạch của Tòa Bạch Ốc về cái chiến dịch ngoại giao khẩn cấp của Tổng thống Biden tới Trung Đông. Vì nó khiến các nhà lãnh đạo Ả Rập đã hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh đã lên kế hoạch giữa họ với Tổng thống Hoa Kỳ. Thì các quan chức Palestine quy trách nhiệm rằng đó là cái vụ nổ đó là do Israel không kích, khiến khoảng 500 người thiệt mạng, và Israel lại nói rằng vụ nổ đó là do một vụ phóng rocket thất bại của nhóm chiến binh Jihad Hồi giáo Palestine. Và nhóm này đã phủ nhận trách nhiệm. Thì theo luật sư đó, cái chuyến thăm Israel của Tổng thống Biden có ảnh hưởng lớn hay nhỏ gì tới cái cuộc chiến Israel-Hamas hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, Quốc Cường nghĩ rằng là vào thời điểm này thì cái ảnh hưởng nó không có lớn, là bởi vì nó hơi muộn so với những gì đang xảy ra trên cái chiến trường Trung Đông. Thứ nhất là cái số thường dân vô tội, người Do Thái đã bị giết hại, đã bị thảm sát rất là lớn. Đây là cái vụ thảm sát mà giết người vô tội lớn nhất từ khi chúng ta có cái nạn diệt chủng người Do Thái thời Thế chiến thứ hai do Đức Quốc xã gây ra. Từ đó cho đến nay, trong suốt cái lịch sử lập quốc của đất nước Do Thái, họ luôn phải chống chọi với cái âm mưu và cái tham vọng, cái giả tâm luôn muốn xóa sạch và giết tất cả những người Do Thái của cái khối Ả Rập xung quanh. Chính cái sự hiếu chiến thù địch và sẵn sàng tàn sát người Do Thái của khối Ả Rập này, nó mới khiến cho Do Thái nỗ lực và đôi khi họ phải không nhân nhượng về mặt quân sự, cho dù rằng là dân số quốc gia lãnh thổ của họ rất là nhỏ. Nhưng mà với cái quyết tâm, cái sự tinh anh cũng như sự phát triển vượt bậc về cái quốc gia dân chủ và công nghệ của họ, thì họ đủ sức đương đầu với một cái tập thể quốc gia thù địch người Ả Rập bao vây xung quanh rất là lớn, bao gồm những cái tổ chức khủng bố do Hamas, do cái thế lực thù địch từ Iran kích động. Bởi vì cái số lượng người dân Do Thái đã chết quá lớn, do đó không thể nào phương Tây có thể ngăn cản đất nước Israel không hành động để mà phản công và phải đánh sập, xóa tan đi cái tổ chức khủng bố Hamas. Với cái sự quyết tâm là phải xóa sạch tổ chức khủng bố Hamas, và dĩ nhiên Hamas và cái lực lượng Iran ủng hộ đằng sau lưng họ, họ cũng sẽ chống lại. Do đó cái cuộc viếng thăm này chúng tôi nghĩ rằng là nó nhiều phần ông Biden bắt buộc phải làm để đưa ra một cái quyết định chính, một cái quyết định lớn về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Bởi vì trong nội bộ đảng Dân Chủ đang có cái sự phân rẽ rất là trầm trọng về cái vị trí của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến này. Như chúng ta đã biết là cho dù rằng ông Biden khi ông tranh cử tổng thống, cái thế mạnh của ông là một cái người thượng nghị sĩ liên bang lãnh đạo tại Thượng viện lâu năm, với kinh nghiệm rất là dày dặn về ngoại giao và quan hệ đối ngoại. Sau đây là dịp để mà ông chứng tỏ được cái thế mạnh của ông. Tuy nhiên, hành pháp của ông và chiến dịch tranh cử trong quá khứ cũng như hiện tại của ông phần lớn dựa vào rất nhiều nhóm quyền lực dân chủ cấp tiến thiên tả, cực tả. Và quan điểm của những nhóm này là ra mặt ủng hộ cho Palestine và làm ngơ đi trước cái sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố cực đoan từ trong nhóm hay tổ chức Hamas. Chúng ta có thể thấy là rất là nhiều cuộc biểu tình trên khắp toàn quốc Hoa Kỳ, và ngay tại khuôn viên Đại học Harvard là một đại học hàng đầu của nước Mỹ, cái khuynh hướng mà thân Palestine và thù địch ra mặt với Do Thái, bài Do Thái, nó đang trỗi dậy trên nước Mỹ và trong lòng đảng Dân Chủ. So, ông Biden dù rằng là ông từ xưa đến giờ là quan điểm đối ngoại của ông thường là ủng hộ Do Thái và trung dung chứ không phải là cực tả, nhưng mà cái hành pháp của ông và chiến dịch tranh cử của ông phần lớn phải dựa vào và chịu sự phân phối của những cái khuynh hướng đối ngoại cực tả. Do đó có thể nói chuyến đi này là ông Biden phải đưa ra một cái quyết định, và cái lời tuyên bố của ông ủng hộ cho Do Thái và lên án cái cuộc thảm sát người vô tội, thì chúng tôi nghĩ đó là một chuyến đi và một hành động dù trễ nhưng mà nó vô cùng cần thiết. Một mặt nó cũng phải, nước Mỹ phải lên tiếng và Tổng thống Mỹ phải lên tiếng, thì cho dù rằng là đã rất là muộn, bởi vì ông đã im lặng trong nhiều ngày quan trọng khi mà cái cuộc thảm sát nó xảy ra, nhưng mà sau đó ông lên tiếng thì chúng tôi nghĩ cái quan điểm nó là cần thiết, nó đúng vào cái thời điểm này, dù rằng nó sẽ không tạo ra nhiều cái sự khác biệt bởi vì cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Và đằng sau Do Thái là khối văn minh phương Tây, và đằng sau Palestine và Hamas là Iran và một cái trục độc tài mới mà bao gồm là Nga, Trung Cộng và Iran đang hình thành để chống lại cái trục tự do Hoa Kỳ lãnh đạo. Thôi chúng tôi nghĩ là có thể chúng ta đang nhìn vào sự khởi đầu của một cuộc chiến vùng Trung Đông và một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai trục quyền lực mới nhằm giữ lại được hay là thay đổi trật tự thế giới mới.
Vâng, cảm ơn luật sư. Về cái vấn đề này thì có nhiều nhà bình luận đó, thì họ nói rằng là cái chiến tranh Trung Đông này không biết là có phải Trung Cộng đã hiến kế cho Nga, rồi từ đó Nga lại có thể là xúi dục Hamas làm nổ ra cái chiến tranh. Để như vậy với mục đích là có thể là chia sẻ cái sự tiếp tế quân sự của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Và như vậy là Hoa Kỳ sẽ phải rất là bận rộn cho hai cái chiến tranh, và như vậy là có thể là lơ là cái vấn đề Đài Loan, thưa không thưa luật sư?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ đó là một cái giả thuyết có rất nhiều sự hữu lý ở trong. Đôi khi chúng ta không có thể có mặt trực tiếp trong tất cả những cái cuộc hội đàm mà giữa Tập Cận Bình và bên Nga Xô, Putin cũng như những quốc gia tham gia với họ trong cái liên minh mới này. Tuy nhiên chúng ta hãy cứ đặt là tất cả những sự kiện này nó mang lại cái lợi gì cho ai, thì chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng có một cái lợi rất lớn để mà phân tán cái quyền lực và khả năng giải quyết sự việc của Hoa Kỳ trên khắp nhiều vùng chiến lược của thế giới. Và cái kho đạn nóng Trung Đông hay cái vùng sa mạc Trung Đông luôn là một cái vùng mà nó thu hút vô số nhân mạng của con người trong những cuộc chiến dài dẳng nhiều năm, nhiều thập niên và kéo dài nhiều thế kỷ. Cái sự hận thù của những sắc dân vùng đó nó đã đi sâu vào trong máu huyết của họ qua nhiều năm, nhiều cái thập kỷ rồi, nhiều thế kỷ rồi. Thành ra có thể nói là chúng ta hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ có những cái bước đi cẩn trọng và khôn ngoan để một mặt đối diện được với cái cục quyền lực mới đang hình thành giữa Iran, Nga và Trung Cộng. Một mặt khác, chúng ta không muốn bị xa lầy trong cái chiến trường Trung Đông vốn sẽ là một chiến trường mà nó ngốn máu của người dân vô tội cũng như của những chiến binh Hoa Kỳ. Một lúc nào đó, lý tưởng và những giá trị dân chủ nó sẽ trở nên quá đắt khi máu của quân lính và thường dân đổ ra liên tục. Do đó chúng ta hy vọng rằng là có thể một cuộc chiến tranh lạnh nó sẽ bắt đầu, thay vì là chiến trường trong cái vùng đó trở nên khốc liệt và càng ngày càng lan rộng, lôi kéo nhiều quốc gia Ả Rập khác tham gia. Điều đó sẽ không có tốt gì so với một cuộc chiến khác và cái hy vọng mang lại hòa bình tại cái cho cuộc chiến Ukraine và một cái tương lai đầy đe dọa là Trung Cộng vẫn muốn xúc tiến cái âm mưu thôn tính Đài Loan của họ càng sớm càng tốt.
Vâng, cảm ơn luật sư. Trở lại một cái vấn đề khác là ngày 17 tháng 10 đó, thì Tòa Bạch Ốc đã kêu gọi chấm dứt cái tình trạng hỗn loạn khi mà các thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện lại không thể thống nhất được ứng cử viên để giữ chiếc ghế chủ tịch. Thì các thành viên Cộng Hòa đã phản đối việc ông Jim Jordan gửi thư cho quyền chủ tịch Hạ Viện là Patrick McHenry đề nghị tổ chức bỏ phiếu trong vòng 2 ngay trong ngày 17 tháng 10. Thì nhiều dân biểu của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã không còn kiên nhẫn được nữa, rồi bắt đầu là cảm thấy là chán ngấy với cái cuộc mà tranh đấu nội bộ, thì khiến cho cái ghế chủ tịch vẫn để trống. Và Hạ Viện thì ngừng trễ trong 2 tuần, trong khi đó thì các mối lo ngại khẩn cấp của quốc gia, kể cả việc chính phủ sắp đóng cửa và cuộc chiến Israel với Hamas đang diễn ra, thì đòi hỏi sự quan tâm của cơ quan lập pháp này. Thì theo luật sư, nhận xét cái lý do mà đảng Cộng Hòa không đoàn kết trong trường hợp bỏ phiếu bầu cho ông Jordan, thì ngoài ra họ cũng đã không đoàn kết trong nhiều trường hợp, thì họ hoàn toàn khác với đảng Dân Chủ. Thì có phải đó là một cái sự thất bại lớn của đảng Cộng Hòa hay không, thưa luật sư? Không biết luật sư còn ở đó không ạ?
Dạ vâng, xin lỗi anh, dạ, Quốc Cường đang ở đây ạ. Dạ vâng, xin trả lời câu hỏi của anh thì chúng tôi nghĩ những gì đang xảy ra là một thất bại mà đảng Cộng Hòa đang hứng chịu bởi vì đã không có dàn xếp được những cái hiềm khích và những cái sự khác biệt quá lớn bên trong. Cũng có thể những sự bỏ phiếu chống lại ứng cử viên Speaker dân biểu Jim Jordan, một mặt có thể là do ông Jim Jordan chưa có đủ thời gian để mà thuyết phục một số nhỏ dân biểu Cộng Hòa chống lại ông, một mặt khác thì có thể là bởi vì họ không đồng ý với những cái ngân sách đang được chi ra, và do đó cả hai bên, nhất là với cái sự điều hợp của những nhân vật lãnh đạo trong cái Republican Conference hy vọng rằng là weekend, cái tuần lễ cuối tuần này hay là trong những tuần lễ tới, chúng tôi nghĩ là tối đa là khoảng 2 tháng, bởi vì 2 tháng đó là cái thời gian mà cái người speaker trước là ông dân biểu McCarthy đã phải bỏ phiếu liên tục 15 lần, 14 lần thất bại, để rồi cuối cùng lần thứ 15 mới thành công. Thì cái mà người ta có thể yêu cầu, cái mà phe ông Jim Jordan và những người ủng hộ ông có thể yêu cầu rằng quá trình thời gian và những cái nỗ lực tương đương như vậy, bởi vì những cái mâu thuẫn về chính sách, về ngân sách phân bổ như thế nào, cũng như làm sao hàn gắn được những cái người theo phe Cộng hòa thủ cụ ngày xưa và những người theo phe Cộng hòa mới mà đoàn kết với cái hướng đi mới của Tổng thống Trump. Rồi có những cái mâu thuẫn nó đã xảy ra rất sâu, rất lớn và liên quan đến nhiều cái thế lực ngầm bên trong đảng. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ hữu lý khi mà ông Jim Jordan có quyền yêu cầu kéo dài tối đa là 2 tháng để ông có thể tiếp tục thêm những cái nỗ lực bỏ phiếu mới, với hy vọng rằng là có thể giữa những cái lần bỏ phiếu đó thì họ hòa giải được và họ ra được những cái deal để có được cái số phiếu tối thiểu cần thiết. Nếu mà ông McCarthy mất 15 lần thì ông Jim Jordan cho tới chiều ngày hôm nay ông ấy chỉ mới thử có 3 lần thôi. Do đó chúng tôi nghĩ là nhiều khả năng là ông Jim Jordan sẽ có những cái lần thử kế tiếp. Nhưng mà chúng ta có thể là sẽ biết câu trả lời vào đầu tuần tới, xem là những nhân vật lãnh đạo trong đảng Cộng hòa có cùng đồng ý với quan điểm đó không, hay là họ muốn ông Jim Jordan bước xuống và tìm kiếm một hay hai ứng cử viên khác thay thế.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề luật pháp, quý vị có thể gọi vào số phone của đài 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư Phan Quốc Cường. Vâng, bây giờ trở lại một cái vấn đề nữa. Đó là do cái tình trạng mà quá mức trước cái số lượng người xin tị nạn kỷ lục từ khắp nơi trên thế giới, thì các quan chức biên giới Hoa Kỳ á, đã thả hàng ngàn di dân ra đường phố ở khu vực San Diego trong tháng qua, mà trong đó thì có khoảng 1.400 người ở thị trấn ven biển Oceanside. Thì cứ 2 lần một ngày, xe tải hoặc xe bus của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới thì thả những người xin tị nạn tại trung tâm quá cảnh ở Oceanside, một cái thành phố mà có khoảng chừng chưa tới 200.000 dân, thì cách biên giới khoảng 80 km về phía bắc đó. Thì các tổ chức nhân đạo và tình nguyện viên cho biết thì những người này ra chào đón và giúp đỡ di dân đến các cái điểm khác ở Hoa Kỳ. Thì trong số này có khoảng hơn 18.000 người được thả ra đường ở khu vực San Diego kể từ ngày 13 tháng 9. Thì theo các quan chức chính quyền địa phương và các cái tổ chức pháp lý và nhân đạo á, thì họ cũng đã liên lạc với lại hải quan và bảo vệ biên giới. Thì xin luật sư cho biết cái việc này á, như vậy là có vi phạm luật lệ nào của Hoa Kỳ hay không? Làm sao mà người ta có thể kiểm soát ai là người ngay thẳng, ai là người bất lương? Thì trong khi cái tình trạng vô gia cư nè, cướp của giết người gia tăng, mà cảnh sát lại thiếu nhân lực, thì vậy nếu mà tánh mạng của người dân bị thiệt hại thì ai chịu trách nhiệm? Và như vậy thì người dân có thể kiện chính phủ được hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng. Đâu về mặt cái nguyên tắc đạo đức thì nếu tính mạng an ninh của người dân, của một thành phố và của một quốc gia, cái national security hay là cái border security là an ninh biên giới và an ninh quốc gia, nó bị ảnh hưởng, nó bị thiệt hại nghiêm trọng nặng, thì dĩ nhiên những người lãnh đạo trong hành pháp và trong cái bộ máy chính quyền nói chung phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên cái con đường mà kiện tụng qua hệ thống tư pháp nó sẽ không có khả thi lắm, trừ khi là ví dụ như vị bộ trưởng bộ tư pháp hay là giám đốc cái cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới họ làm trái luật, họ tắc trách trong cái công việc của họ hay họ tham nhũng, thì họ có thể bị truy tố hình sự do những cái hành vi sai trái của họ và thiệt hại do họ gây ra. Còn nếu cái sự sai ở đây nó xuất phát từ luật di trú quá lỏng lẻo và chính sách về di trú quá là sai lầm, cũng như sự lãnh đạo chính trị quá là ngô nghê và bất tài và cố tình nhắm mắt trước cái nguy cơ và gánh nặng biên giới, thì chỉ có quá trình chính trị, tức là bầu cử và trục xuất những cái người bất tài đó ra khỏi vị trí của họ, cho dù đó là tổng thống hay là dân biểu liên bang hay thượng nghị sĩ liên bang hay những cái người vị trí thấp hơn. Chỉ có cái quá trình chính trị nó mới hóa giải được những cái sai lầm về mặt chính sách, và đó là cái lý do tại sao chúng ta có một cái quá trình bầu cử dân chủ tại Mỹ. Và rất là quan trọng khi mỗi người dân họ có một cái trình độ hiểu biết nhất định và một cái tinh thần trách nhiệm tối thiểu để cho bộ máy đó nó hoạt động được hiệu quả. Nếu không sẽ rất dễ bầu ra những người bất tài và những cái người đi theo những cái chính sách cực đoan để rồi họ đưa quốc gia hay dân tộc của họ vào những con đường tăm tối. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái thảm họa mà đã thấy trước nhiều năm qua, nhưng mà dường như càng ngày nó càng trở nên tồi tệ hơn, và nó trở thành một cái thực tế là cảnh sát và lãnh đạo chính trị trong những thành phố địa phương họ không bao giờ có đủ khả năng đối diện một số lượng người nhập cư bất hợp pháp như vậy. Và bởi vì chúng ta không thể nào biết trước được ai là người ngay thẳng, ai là người bất lương, do đó chúng ta phải dựa vào cái sự nghiêm minh của hệ thống luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm là cái hệ thống canh phòng đường biên giới, và giải quyết ngay cái số lượng người nhập cư trái phép bất hợp pháp đang ngày càng gia tăng đến cái mức số khổng lồ. Một ngày nào đó nước Mỹ cũng có thể đối diện với cái viễn ảnh đen tối là đường phố bị cướp phá và những sắc dân mang những cái tư tưởng thù địch đi ngược lại với những giá trị truyền thống và dân chủ của Hoa Kỳ, chính họ lại nắm quyền lực ngay trong lòng nước Mỹ. Chúng ta thấy là đã có nhiều vị dân cử đã được bầu lên và những cái người này là có cái thành tích di trú rất là mù mờ, và cái chính sách là thân Hamas, thân Palestine, thiên tả, thân Cộng sản. Thì cái con số mà dân biểu mà thân Cộng sản hay cực tả này hiện tại nó còn rất nhỏ. Nó bắt đầu từ cái con số The Squad nhưng mà nó tăng lên khoảng mười mấy người. Thì so với 435 vị dân biểu vẫn còn là một con số nhỏ. Nhưng mà nếu người dân Hoa Kỳ không thức tỉnh thì không có gì ngăn cản được là 5, 10, 15 năm sau đất nước Hoa Kỳ sẽ hỗn loạn và suy yếu hơn nếu không có cái sự chấn chỉnh trong quá trình chính trị.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì rất nhiều người người ta cũng biết rằng ngay bây giờ đó là cái vấn đề mà tị nạn thì vẫn là một cái vấn đề rất là nhức nhối của xã hội Mỹ ngay bây giờ. Thì và dĩ nhiên là tạo ra rất là nhiều hệ lụy, và người dân ở Hoa Kỳ họ đang mất dần tin tưởng vào cái chính quyền. Thì cái chuyện đó thì trong tương lai không biết là chính quyền họ sẽ phải làm những điều gì khác, thì chúng ta chỉ chờ xem mà thôi. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cương. Như đã nói, nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề luật pháp, cứ mạnh dạn gọi vào số của đài để đặt câu hỏi với luật sư ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại vấn đề cựu Tổng thống Donald Trump đã đệ trình một cái đơn kháng cáo ngay sau khi mà cái lệnh bịt miệng đó một phần đã được ban hành hôm 16 tháng 10 trong cái vụ án của biện lý đặc biệt Jack Smith liên quan đến cái sự kiện ngày 6 tháng 1 đã nhắm vào ông. Thì cái thông báo kháng cáo này không bao gồm bất kỳ lập luận pháp lý nào. Thì nhóm của cựu Tổng thống Trump có thể sẽ thách thức lệnh của thẩm phán Judge Kane với là lý do đó là quyền trong tu án thứ nhất được của ông đang bị vi phạm. Thì cựu Tổng thống cho rằng là chính ông đang dẫn trước ông Joe Biden. Và trong các cuộc thăm dò tranh cử Tổng thống, nhưng mà ông lại đang bị hạn chế. Và ông còn nói thêm rằng là cái quyền ngôn luận của ông đã bị tước đi. Và ông là một ứng cử viên đang tranh cử, nhưng ông lại không được phép bày tỏ ý kiến. Thì như vậy thưa luật sư đó, trong một cái vụ kiện đang xảy ra, thì người bị kiện không có thể phát biểu điều gì hay sao thưa luật sư?
Dạ vâng, người bị kiện luôn có quyền phát biểu ý kiến. Nhưng mà thường là luật sư của họ sẽ khuyên rằng không nên, bởi vì người bình thường họ không hiểu những cái sự phức tạp của hệ thống luật pháp, và họ đôi khi do cái lời phát biểu quá sớm, quá sai lầm hay quá thiếu cẩn trọng của họ, nó khiến cho công tác biện hộ hay là tranh đấu cho quyền lợi thân chủ trở nên phức tạp và gian nan và tốn kém hơn rất nhiều. rất là nhiều khi nó đặt thân chủ vào một cái vị thế bất lợi, bởi vì họ sẽ không nhớ rõ hết và họ không lường trước được hậu quả của những lời họ phát biểu. Nó khiến cho sự việc đơn giản chỉ trở nên cực kỳ phức tạp và tốn kém và khó biện hộ hơn. Sau đó là cái quy tắc thông thường. Tuy nhiên, nếu mà cái người tham gia trong vụ kiện họ tự tin, họ được chuẩn bị đầy đủ và một phần đôi khi họ có thể để luật sư của họ phát biểu thay, thì chúng ta cũng thấy là trong quá trình kiện tụng luôn có những buổi họp báo của cả luật sư hai bên để mà thông báo và lên tiếng hóa giải hay là lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ cho một cái vụ kiện. Thường là cái người chính trong cuộc á, họ sẽ được chuẩn bị kỹ và nếu có phát biểu thì chỉ phát biểu trong một phạm vi giới hạn. Luật sư của họ thường là người mà sẽ có cái sự tự chủ và tự tin nhiều hơn khi họ phát biểu trước công chúng. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng trong con mắt của nguyên Tổng thống Trump thì ông nghĩ rằng cái tòa đó nó cũng chỉ là một cái tòa nhỏ. Còn ông là đang là từng là người lãnh đạo một cơ quan trong cái trục ba cái trục quyền lực của chính quyền Hoa Kỳ. Ông là người lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ, ông là Tổng thống Hoa Kỳ được người dân Hoa Kỳ bầu lên, và ông đang ứng cử trở lại để mà tiếp tục thực hiện những gì ông hứa, cũng như xóa bỏ đi những cái sai lầm trong nền kinh tế, trong chính sách về biên giới và chính sách đối ngoại mà Hoa Kỳ đang vấp phải, và Hoa Kỳ đang trở nên yếu hơn bao giờ hết trên cái thế quốc tế. Bởi vì nếu Hoa Kỳ vẫn còn vững mạnh thì chắc chắn chúng ta sẽ không thấy sự trỗi dậy của Nga và Trung Cộng và Iran như những gì chúng ta thấy đang xảy ra tại Ukraine, đang xảy ra tại đất nước Israel và có thể sắp tới là tại bán đảo Đài Loan. Chúng tôi nghĩ là ông Trump với cái sự quan sát và tinh nhạy của một người có cái tài chính trị, do đó ông chọn đấu trong cái tòa công luận toàn quốc để cho chính người dân phán xét mình, hơn là ông chịu sự điều khiển hay là phải lo sợ trước cái lệnh của một vị quan tòa vốn chỉ là một phần nhỏ trong cái hệ thống tư pháp, trong khi ông đã từng là người lãnh đạo của hệ thống hành pháp. Chúng ta có thể thấy là đây là cái sự đối nghịch nhau giữa những nhân vật với những ý kiến khác nhau. Và bởi vì ông quan niệm rằng là những cái người quan tòa này họ đã không có theo đúng những cái tiền lệ luật trước đó, họ cũng có nhiều cái personal prejudice là những cái ác cảm cá nhân, và bao gồm là nguyên cái hệ thống công tố viên đang liên tục đánh hội đồng ông trên khắp toàn quốc. Thì chúng tôi nghĩ rằng là không phải chỉ một mình ông Trump mà một số lượng rất lớn cử tri Hoa Kỳ, không chỉ là đảng Cộng Hòa mà cử tri độc lập và một phần của cử tri đảng Dân Chủ, họ cũng cùng nhận thấy điều đó. Chỉ có điều là cùng một sự quan sát, nhưng mà có người sẽ ủng hộ Trump và có người sẽ thích thú muốn ông Trump tiếp tục bị sa lầy trong những cái vụ truy tố này. Thì chúng tôi nghĩ là ông Trump ổng đang chọn cái hướng đi đúng đắn nhất, tức là không để bị khóa miệng đi. Bởi vì cái quyền tu chính án thứ nhất của ông là vô cùng thiêng liêng, và ông đang là một ứng cử viên, ông có quyền phát biểu lên tiếng bất kể những cái quan điểm đó nó có thuận tai người nghe hay không, nhưng mà đó là cái quy trình căn bản của xã hội dân chủ, nhất là trong giai đoạn bầu cử, và để giúp cho Hoa Kỳ chọn ra một cái người lãnh đạo có khả năng giải quyết những vấn đề to lớn của quốc gia cũng như của thế giới trước mắt.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào chương trình của thứ sáu tuần tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ, xin cảm ơn anh và xin kính chúc anh cùng toàn thể quý khán giả một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.